Vậy tôi muốn hỏi, khi nào chúng ta mới có thể đoạn trừ được? Thật sự giác ngộ mới đoạn trừ được. Ngày nay chúng ta tuy có nghe, nhưng khi nghe không có ngộ, cho nên vẫn thuận theo tập khí phiền não của bản thân, chưa có thật sự giác ngộ được. Chỉ phải làm sao? Chư Phật, Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức đều dùng một phương pháp giảng kinh dạy học. Cho nên thường nói, quý vị vì sao chuyển không được, vì sao không ngộ? Vì nghe pháp quá ít, nghe kinh không đủ. Vì vậy, ngày nay chúng ta rất cần thiết ở đạo tràng, chính là trong 24 giờ không ngừng tụng kinh, 24 giờ không ngừng niệm Phật. Nơi nào có đạo tràng như vậy xuất hiện, chúng sanh nơi đó thật có phước, chúng sanh nơi đó không có tai nạn. Không quan tâm số lượng người tu nhiều hay ít, ba người, năm người không tính ít, 100, 1000 cũng không kể nhiều. Thật sự giác ngộ, thật sự quay đầu, thật sự làm được. 24 giờ giảng kinh không gián đoạn, chúng ta có thể dùng băng đĩa, có thể làm được. Ngay cả quỷ thần cũng nghe băng đĩa, chúng ta mới biết băng đĩa giảng kinh được. Nghe trong 24 giờ, phải nghe một bộ kinh, nghe đi nghe lại, thâm nhập một pháp môn. Nếu nghe nhiều kinh, nghe lẫn tạp, hiệu quả sẽ rất thấp. Nhất định khai ngộ từ trong một pháp môn. Nếu nghe một thứ giống nhau, có vài người có căn tính này, một thứ giống nhau nghe nhiều lần, họ nghe nhiều sẽ chán, cần phải đổi khẩu vị. Có thể làm như vậy không? Cũng có thể. Thời xưa, mỗi vị tổ tương truyền dạy cho chúng ta chỉ nghe một vị. Một vị giảng rất nhiều kinh, nhưng họ tuyệt đối chỉ theo một phương hướng, theo một mục tiêu, chỉ cho quý vị một con đường. Không nên nghe hai người. Điều này rất quan trọng. Tôi học giáo lý, thầy dạy chúng tôi tư tưởng của một nhà, một trường phái. Tôi học theo Đại sư Liên Trì, Đại sư Ngẫu Ích cũng học theo Đại sư Liên Trì, chuyên đọc tác phẩm của Đại sư Liên Trì. Những gì Ngài viết rất nhiều, có 20-30 loại. Nhưng chỉ một người giảng, tác phẩm của một người, nhất định một phương hướng, một mục tiêu. Được, quý vị theo một vị thầy. Nếu quý vị lại tìm thêm những vị thầy khác nữa, cách nhìn, cách nghĩ của họ khác nhau, sẽ làm cho quý vị loạn lên. Đây gọi là sư thừa. Quý vị muốn thành tựu, chỉ có thể học theo một vị. Học Hoa Nghiêm, Đại sư Thanh Lương và Lý Trưởng Giả là hai trường phái, hai quan điểm, hai đường lối. Chúng ta cũng chỉ nên tìm hiểu một vị thôi, học theo Đại sư Thanh Lương. Nhưng trước đời nhà Thanh, đây là năm Khang Hy, thiền sư đại bái ở Cổ Sơn Phúc Châu. Ngài viết một cuốn Toản Yếu, Ngài gộp sớ sao và hợp luận lại với nhau. Việc này rất kỳ lạ. Lúc đó tôi cầm cuốn Toản Yếu đi gặp cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Cư sĩ Lý vừa xem, điều này không dễ. Hai con đường sau thiền sư đại bái lại gộp lại với nhau. Quý vị lại quan sát một cách tỉ mỉ, thiền sư đạo bái thật sự tương đối có trí tuệ. Ngài lấy tư tưởng của đại sư Thanh Lương làm chủ, lấy tư tưởng của Lý Trưởng Giả làm phụ, vẫn là một con đường. Đi theo con đường của đại sư Thanh Lương, hai chú thích này đều rất hay. Thời xưa thông thường học thiền, học tánh tông đều áp dụng tư tưởng của Lý Trưởng Giả, học giáo đều áp dụng tư tưởng của đại sư Thanh Lương. Điều này đều rất có lý. Cho nên tổng hợp lại là một sự việc không dễ dàng. Tông môn giáo hạ hợp thành một thể. Ngài vẫn lấy giáo hạ làm chính. Chúng ta học Phật, đặc biệt là người mới học, phải nắm được nguyên lý, nguyên tắc này. Tiết kiệm được rất nhiều thời gian, sẽ không đi sai đường, không lãng phí nhiều thời gian quý báu. Trong thời gian ngắn, quý vị có thể nhìn thấy được thành tích, nhất định phải hiểu được điều này. Cho nên tu học không những Phật pháp mà thế pháp cũng không ngoại lệ. Sư thừa rất quan trọng. Tuy nhiên ngày nay sư thừa không còn nữa, không còn nhìn thấy. Nếu không bắt tay từ chỗ này, muốn thành tựu quả thật rất khó. Ngày nay chúng ta phải làm sao? Tìm người xưa. Mạnh Tử lấy Khổng Tử làm thầy. Khổng Tử lúc đó đã qua đời, nhưng tác phẩm Khổng Tử vẫn còn. Mạnh Tử chuyên đọc sách của Khổng Tử, cho nên muốn làm học trò tư thục của Khổng Tử. Mạnh Tử là học trò tư thục đầu tiên, lấy cổ nhân, người của quá khứ làm thầy, chuyên học theo Khổng Tử. Tập tục này được bắt đầu từ đó. Trong lịch sử Trung Quốc có rất nhiều người dùng phương pháp này mà thành tựu, giống như Tư Mã Thiên ở thời Hán. Ông ta học Khổng Khâu Minh. Khổng Khâu Minh là người cùng thời đại với Khổng Tử. Tác phẩm của Khổng Khâu Minh là Xuân Thu Tả Truyện. Ông ta học như vậy, thâm nhập một môn. Tư Mã Thiên trở thành một nhà văn hào. Hàn Vũ đời nhà Đường, một trong tám nhà văn học lớn của Đường Tống. Hàn Vũ học Tư Mã Thiên, học sử ký của Tư Mã Thiên. Hàn Vũ chỉ nghiên cứu sâu một bộ sử ký, Hàn Vũ trở thành một nhà văn học lớn. Đây chính là lấy người xưa làm thầy. Sau khi quý vị hiểu biện pháp này, vậy không còn khó nữa. Trong những người thời xưa tìm một vị thầy, tôi giới thiệu cho quý vị đồng tu, đó là Phật A-di-đà. Phật A-di-đà ở đâu? Kinh Vô Lượng Thọ chính là Phật A-di-đà. Tu học theo Kinh Vô Lượng Thọ chính là học theo Phật A-di-đà. giảng kinh, chú thích kinh là bạn đồng học, không phải thầy, là bạn đồng học của chúng ta. Thầy của chúng ta chính là Phật A-di-đà, điều này không sai.